vẫn lặng yên. Cũng vậy, tâm nghĩ hơn thua phải quấy là cái tâm lăng xăng, còn cái biết được cái nghĩ phải quấy đó thì đó, cái đó nó không có lăng xăng. Quý vị thường khi nó hiện bài mà quý vị không nhớ, thí dụ quý vị nổi giận, có biết mình giận không? Khi nổi giận có biết mình giận không? Hồi nãy tôi giận quá, tôi giận quá, thì cái giận nó dấy lên mình biết nó giận, rồi nó lặn xuống mình biết nó hết giận, phải không? Chứ vậy thì cái giận là cái không thiệt, hư dối, dấy động rồi mất. Rồi khi mình ngồi thiền, niệm dấy lên, mình biết đó là niệm khởi, buông nó lặn xuống, thì biết niệm nó dừng, nó lặn. Niệm khởi, niệm lặn, chúng ta biết rõ ràng, không nghi ngờ gì hết. Thì cái biết rõ ràng khi sinh khi diệt đó, thì cái đó bị sinh diệt không? Chứ vậy thì mình có chủ, mình có cái không sinh diệt mà mình quên. Cho nên dùng hai cái thí dụ này để thấy rõ chúng ta có cái chân thực hiện tiền mà nó bị khỏa lấp, chúng ta quên không nhìn lại nó, vì vậy mà rồi chúng ta bị vọng tưởng nó lôi. Như vậy thì hiện giờ mọi người chúng ta sống với cái tâm hơn thua phải quấy tốt xấu thiện ác vân vân, đó là cái tâm sinh diệt. Mà lấy cái thân sinh diệt làm thân mình, lấy cái tâm sinh diệt làm tâm mình, thì chúng ta không đi trong luân hồi sinh tử sao được. Đó là một cái lẽ thực không nghi ngờ gì hết. Ở đây Ngài nói thêm, trong đây chữ khách so phần thô, chữ trần so phần tế. Người mới phát tâm trước nhận rõ chủ và khách, tự không bị nó kéo lôi, tiến lên nhận rõ ràng không và trần, vọng tưởng không thể làm chướng ngại, nên nói biết được không phải quá. Tức là mình biết được cái thật đó thì không có gì là cái hại mình hết. Người hay xét kỹ lãnh hội được chỗ này, sử dụng công tu hành rất chóng tiến. Mình biết rõ vậy, thấy rõ vậy thì tu rất là dễ tiến, chứ không có khó. Bởi vì vừa giới niệm mình cười nó, vọng tưởng không theo, thế rồi không có cần dụng công đè nén gì hết. Rồi khi mà vọng tưởng lặng thì mình cười đang sống với cái thật của mình, cái thật sẵn có, luôn luôn có mà mình bỏ quên. Cho nên tu là tìm cho ra cái chân thật của chính mình, và cái chân thật đó là cái giải thoát sinh tử, bởi vì nó không có tạo nghiệp. Còn cái vọng tưởng là cái nhân tạo nghiệp, cho nên nó dẫn mình đi xong sinh tử. Như vậy đó, mà giải thoát sinh tử là ai? Là Phật. Như vậy kiếm Phật không có khó, tìm Phật không có xa, mà lâu nay chúng ta lầm, tìm hoài kiếm hoài không thấy. Bây giờ nói cái phần thoại đầu, vì phần này thì Ngài Hư Văn thì Ngài dạy, nhưng mà với chúng ta thì không có ứng dụng tu. Thoại đầu cùng nghi tình, thời xưa tổ sư chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, như cách an tâm của tổ Đạt Ma, rồi lối bàn kiến tánh của Lục Tổ, chỉ cần thẳng đó mà thừa nhận là xong, không có kháng thoại đầu. Đó, nghĩa là gốc của tu thiền là phản quan lại để thấy được bản tánh của mình, không hay là chỉ thừa nhận mình có bản tánh, nhận xong thì cái tu hành nó được kết quả. Chứ hồi xưa không có thoại đầu, mà thoại đầu chỉ mới sau này. Đến các tổ sư sau này thấy tâm người không bằng cổ nhân, không thể tử tâm như khối đất mà luôn tráo trở lăng xăng. Mọi người chỉ đếm của báo cho kẻ khác mà lầm lẫn lầm nhận là của mình. Bởi thế nên các ngài riêng lập môn đình, tức là lập cái cảnh riêng, và mỗi vị chỉ ra một phương pháp Do đó mới có dạy người học kháng phải đầu. Phải đầu rất nhiều thứ, nhiều như muôn pháp về một, một về chỗ nào, hay trước khi cha mẹ chưa sanh thế nào là mặt thật của ta, vân vân. Nhưng phổ thông hơn cả là câu niệm Phật là gì, thế nào là thoại đầu. Thoại là lời nói, trước lời nói là đầu. Như niệm A Di Đà Phật là thoại, trước khi niệm là thoại đầu. Như vậy thì quý vị thấy thoại đầu là tìm đến trước cái lời nói. Khi mình khởi nghĩ thì mới có nói, mà trước khi khởi nghĩ là cái gì? Là cái thực của mình chứ có gì. Cho nên nghĩa là cốt làm sao trở về cái thực đó. Vì vậy mà giải quán thoại đầu. Nên nói thoại đầu là cái mé chưa sanh một niệm, chỗ chưa giấy một niệm đó. Một niệm vừa sanh đã thành thoại dĩ. Thoại dĩ tức là đuôi lời nói. Đó, bây giờ mình khám thoại dĩ không à? Cứ đặt cái câu hỏi rồi đọc hoài câu hỏi đó, gọi đó là khám thoại dĩ. Cái mé chưa sanh một niệm đó gọi là không sanh, không loạn động, không mê muội, không đắm nơi tịnh, không rơi vào không, gọi là không diệt, luôn luôn chăm chú trở lại chiếu soi cái không sanh không diệt ấy, gọi là kháng thoại đầu hoặc chiếu cố thoại đầu. Kháng thoại đầu trước cần phải khởi nghi tình, đó là chỗ nương nhờ của pháp kháng thoại đầu. Sao gọi là nghi tình? Như hỏi niệm Phật là gì, người người đều biết chính mình niệm, nhưng là miệng niệm hay tâm niệm? Nếu thật miệng niệm thì khi ngủ mê vẫn có miệng, sao không niệm? Nếu thật tâm niệm, tâm hình dáng thế nào lại không có chỗ nói, chỗ nơi sờ mó? Nhân chỗ không rõ này, trên chữ gì phát khởi niệm nghi nhẹ nhẹ, nhẹ nhàng tế nhị, không cho thô, càng tế càng tốt. Tùy thời tùy chỗ chăm chú chiếu cố, quyết chí nơi niệm nghi này, giống như dòng nước không có chỗ đoạn. Không sanh hai niệm, nếu niệm nghi còn thì không cần để ý đến nó. Niệm nghi nếu mất lại nhẹ nhàng đề khởi lên. Khi mới dụng tâm thì trong tịnh, trong động so sánh rất đắc lực. Nhưng cốt không sanh tâm phân biệt, không quan tâm đến đắc lực hay không đắc lực, không chú ý động hay trong tịnh, ta chỉ nhất tâm, nhất ý, dụng tâm là tốt. Bốn chữ niệm Phật là gì? Rất quan trọng tại chữ gì? Ngoài ra ba chữ kia chẳng qua là để nói cho to mà thôi. Như mặc áo, ăn cơm là gì? Đại tiểu tiện là gì? Phá vô minh là gì? Hay hiểu biết là gì? Bất luận đi đứng ngồi nằm, một khi đề chữ gì lên là để phát niệm nghi. Không cần suy nghĩ xét nét để ý mới có. Cho nên chữ gì ở trong phải đầu thật tại là một diệu pháp của tham thiền. Nhưng không phải đem một chữ gì hoặc bốn chữ niệm Phật là gì coi như danh hiệu Phật mà niệm, cũng không phải suy nghĩ xét nét câu niệm Phật là gì mà cho là nghi tình. Có một số người đem bốn chữ niệm Phật là gì ra niệm suốt ngày không dừng miệng, như thế chi bằng niệm A Di Đà Phật công đức còn hơn. Có một số người nghĩ quanh tính quẩn, tìm đông kiếm tay, cho đó là nghi tình. Đâu biết rằng càng nghĩ càng tính, vọng tưởng càng nhiều, giống như người muốn lên lại bị rơi xuống, cần phải biết vậy. Người sơ phát tâm niệm nghi rất thô, chợt viết chợt nói, chợt chín chợt sống, đều không được nghi tình, chỉ gọi là tưởng. Lần lần thu nhiếp được tâm cuồng loạn, niệm đầu cũng kèm giữ được chút ít, mới gọi là tham. Lại tiến dần dần công phu thuần thục, không nghi mà tự nghi, không biết mình đang ngồi ở chỗ nào, cũng không biết có thân tâm thế giới, chỉ riêng niệm nghi hiện tiền không gián đoạn, đó gọi là nghi tình. Thực tế mà nói, lúc đầu chưa kể là dụng công, chỉ đã phá vọng tưởng, đến khi chân nghi hiện tiền mới là giai đoạn chân chánh dụng công. Giai đoạn này như qua cửa ải lớn, rất dễ vào đường tẻ. Giai đoạn này rất thanh tịnh và vô hạn kinh an. Nếu mất một ít giác chiếu, đang rơi vào trạng thái mê muội nhẹ nhàng. Nếu khi ấy có bậc sáng suốt ở bên, một phen nhìn qua liền biết người ấy đang mắc tại cảnh giới này. Lấy một hương bản đập xuống, lập tức đầy trời mây mù tan hết. Rất nhiều người nhân đây được ngộ đạo. Chính khi rất thanh tịnh rỗng rang ấy, nếu nghi tình không còn, bèn rơi vào vô ký, ngồi như cây như đá, hoặc gọi hòn đá ngâm nước lạnh. Đến khi đó cần phải đề khởi tức là giác chiếu. Giác tức là không mê, tức là tuệ. Chiếu là không loạn, tức là định. Chăm chú một niệm ấy, lặng lẽ chiếu soi như như không động, sáng sủa không mê, rành rõ thường biết, như lạnh nóng rút hơi, một mạch liên tục không dứt. Dụng ông đến chỗ này cần có con mắt kim cang, không đề khởi thêm. Nếu đề khởi thêm, đề khởi thì đã đầu lại thêm đầu. Xưa có vị tăng hỏi Triệu Châu lão nhân rằng, một vật khi không đem đến là thế nào? Châu đáp: buông hết đi. Tăng thưa: một vật không đem đến buông hết cái gì? Châu bảo: không buông xuống thì gánh lên. Chính là nó là nói giai đoạn này vậy. Trong cảnh sáng sủa mát mẻ này, như người uống nước lạnh nóng tự biết, không phải nói năng có thể đến được. Người đến chỗ này tự nhiên sáng suốt, người chưa đến được có nói cũng vô ích. Nên nói: trên đường gặp kiếm khách nên trình khách, không phải nhà thơ chớ tặng thơ. Đó là nói về cái lối tu thải đầu. Thì đến đây chúng tôi xin dừng, để sau rồi sẽ tiếp. Trước khi nghỉ, tôi thông báo một điều. Tôi có công tác phải đi khỏi hơn một tháng, cho nên tháng tới này nghỉ một tháng, tháng sau bắt đầu giảng lại. Tháng sau tức là tháng 10 dương lịch. Tháng 10 dương lịch chúng tôi sẽ giảng lại ngày 27 tháng 10, tức là ngày 11 tháng 9 âm lịch thì giảng trở lại. Còn tháng 9 dương lịch là tôi xin nghỉ một tháng, nói trước cho tất cả quý vị nghe. Như vậy thì cái quyển này có thể là sau khi giảng tiếp chừng 2 kỳ nữa là hết. Thì quý Phật tử nghe kỹ, để rồi chúng ta nghiền ngẫm tu hành cho đắc lực, làm sao học được, hiểu được và tu được. Thì đó là cái kết quả của quý Phật tử nghe chúng tôi giảng trong 1-2 năm nay. Thì tới đây xin tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.